Đầu bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua chúng ta đang nghe một bài pháp mà thiền sư giảng liên quan đến lời trình của một vị hành giả tại Việt Nam. Vị ấy nói rằng là hỏi thiền sư là bây giờ đó con đã cúng dường lễ Yami Katina rồi, nhưng mà năm nay con ở lại không được, con phải về sớm, vậy với cái phước có giống nhau không? Thiền sư nói rằng là hiện mà mình đã làm phước rồi, tác ý lành, mình cúng dường rồi thì mình có phước. Nhưng mà nhìn hành giả, thiền sư nói rằng là tôi nghĩ cô đi về đi, không chừng cô đi về mà có phước hơn là cô ở lại đấy. Người ta hỏi lý do tại sao như vậy thì ông thiền sư ông giải thích, ông nói rằng là tôi thấy đa phần mà quý vị làm phước ở tâm quý vị rất là chấn động. Mà khi mà mình làm phước mà tâm mình chấn động quá đó là cái phước của mình nó bị bệ rồi đấy. Hoặc giả là hành giả hoan hỷ vì phước mình làm, mà thường thường là hỷ này là tại là một cái trạng thái tâm chấn động, chấn với cái chữ hỷ phi tí. Rồi hoặc giả là bực bội vì những chuyện xảy ra không đúng ý mình, tất cả những cái đó làm cho mình bị mất phước. Vì vậy thiền sư nói đôi khi mình đi về rồi mình tâm mình nó cứ yên lặng thôi, nó không có, tại vì nó không có mặt cho đó, nó không chấn động thì không chừng cái phước mình lớn hơn. Vì nói đến cái tâm không chấn động thì có một vị hành giả đặt câu hỏi: chúng ta nên làm phước với tâm gì cho có phước, tâm hỷ hay tâm xả? Thiền sư nói tâm xả. Thế nào làm phước với tâm xả? Một đôi khi thưa thiền sư, con làm phước nhưng khi người ta nhắc rằng cô đã hùng phước hay làm phước cái này cái kia là cho ai một cái gì con không nhớ nữa. Thành ra đây có phải là tâm xả không? Thế nào là làm phước với tâm xả? Một đôi khi con làm phước nhưng mà khi người ta nhắc con không nhớ gì hết. Con nhớ làm phước là làm phước cho ai mà làm phước cái gì nữa. Thiền sư nói làm phước với tâm xả, tâm phải có trí tuệ, vì đây là trạng thái tâm thiền cao nhất. Nếu làm phước rồi mà quên thì cái này không phải rồi đấy, cái này là có vấn đề rồi đấy, chứ không phải tâm xả đâu. Phước giống như tiền bỏ vào trong một ngân hàng được lại, nhớ đến phước đã làm thì tương tự như tiền lời của nhà băng trả cho mình định kỳ hàng tháng hàng năm. Không nhớ phước mình làm giống như để tiền vô ngân hàng mà không có lợi. Khi tâm yên ổn có chánh niệm trí tuệ, không có nhớ, có chánh niệm và có trí tuệ, không có nhớ, không cố nhớ, nó vẫn nhớ như thường. Cô này cô nghĩ rằng là làm phước mà cũng giống cho rồi mà quên, bỏ đi, không nhớ nữa, thì cái đó là tâm xả mà thiền sư nói không phải. Khi mình làm phước rồi mình nhớ đến cái phước của mình đã làm, và tâm của mình bây giờ nó hoan hỷ, thì ông nói cái tâm vui vẻ sung sướng đó, mà không phải dạng tâm chấn động, thì đó là giống cái tiền lại trong nhà băng đưa cho mình. Thiền sư thường giải thích là cái trạng thái tâm rất là quan trọng, nó là quyết định cái phước hay không phước, chứ không phải là hành vi bố thí cúng dường. Cái hành vi bên ngoài không tạo phước, mà cái tâm bên trong, trạng thái tâm bên trong là tạo phước. Khi tâm yên ổn, tâm có chánh niệm, tâm có trí tuệ, thì bạn không cố nhớ, bạn vẫn nhớ như thường. Như vậy mà nếu mà bạn không nhớ, tức vậy là niệm cũng có mà tuệ cũng có. Tâm quên bất thiền pháp, chỉ nhớ thiền pháp. Khi tâm yên ổn, có chánh niệm, có trí tuệ, bạn không cố gắng thì cái chuyện mình làm cũng nhớ. Tâm bây giờ quên bất thiền pháp mà chỉ nhớ thiền pháp mà thôi. Thiền pháp mà tâm không nhớ thì chắc là có chuyện không ổn rồi đó, có thể là bị rối loạn thần kinh. Khi quên phước đã làm thì tương tự khi bạn để tiền vô trong nhà băng, trong ngân hàng mà không có lại. Có thể không nhớ vì tác ý lúc làm phước không mạnh. Tác ý mạnh sẽ nhớ suốt đời, mỗi lần nhớ tâm lực rất hùng mạnh. Khi tác ý là mạnh, mỗi lần nhớ tác ý này mạnh thêm lên, nên sẽ không bao giờ quên cả. Thiền sư nói khi mà mình cho ai một cái món gì mà tác ý của mình rất là mạnh đó, mình bố thí, mình cúng dường với một cái tâm mà rất là trong sạch, cái tác ý của mình cho rất là mạnh đó, thì mình không quên được đâu, khó mà quên lắm. Và cứ mỗi lần mà mình nhớ lại cái chuyện này là cái tâm của mình, cái trạng thái, cái năng lượng ở trong người của mình nó rất là mạnh, và nó bồi bộ làm cho mình cứ nhớ hoài. Ví dụ như khi có ai làm công chuyện bận rộn, ví dụ như khi mình đang làm chuyện chi công chuyện đang bận rộn, có ai lại xin gì mình cho, nhưng tâm gần như không để ý, bất cần, cho một cách máy móc, tác ý có đó nhưng rất yếu và rất dễ quên. Hoặc khi bố thí với tâm phiền não, cho mà nghĩ mình là hay là giỏi, dám bố thí, dám cho để làm chuyện này chuyện kia, khi nhớ lại tâm rất hạnh diện, nhớ như thế không lời lạc chút nào cả, vì đầy cả bất thiện tâm. Ông nói khi mà mình bận rộn quá, mình đang làm cái công chuyện gì hay là mình phải đi đâu đó, rồi người ta chần mình lại, người ta xin cái gì rồi mình cho, ông nói tác ý có đó đó, nhưng mà tác ý yếu lắm, không có mạnh, bởi vì tâm mình nó ham đang lo nghĩ chuyện khác mà. Còn ngược lại đó, nếu mà mình cho mà cái tác ý của mình mạnh á, thì khi mình nhớ lại đó, mình hy sinh một cái gì đó, như mình nghe trong tích truyện đó, có nhiều người đó họ rất là nghèo, họ chỉ bố thí một cái cành hoa mướp, hoặc dạ là một chén cơm, hay là bố thí một cái khố, mà cái tác ý nó mạnh quá. Thì chính vì cái tác ý này mạnh này, cho những cái chuyện rất là khó cho mà cho được đó, thì khi mình nhớ lại đó, mình cảm nghe mình sung sướng cái lắm, và mình cứ nhớ hoài chứ mình không thể quên được. Còn khi mà cái tác ý mà mình không mạnh thì mình không nhớ, mình quên, chuyện mình cho mình đã quên rồi. Và hoặc dạ là tác ý mạnh nhưng mà trong đó là có ác tâm. Ví dụ mình cho mà mình rất là hạnh diện, bữa đó ai cũng cúng 100.000 mà tôi tới 1 triệu luôn chẳng hạn, thì mình cái đó tâm hạnh diện, mà mình nhớ lại cái này là mình sẽ khổ đấy. Thưa thiền sư, có người cho nhưng không cố nhớ, cho rồi thôi không dính mắc và chi đã làm, cái đó có được không? Bạn không cố nhớ, nhưng mà nếu tác ý mạnh bạn vẫn nhớ như thường. Bạn cho với trí tuệ, với chánh niệm, với trí tuệ, tác ý của bạn mạnh, bạn không nhớ nó vẫn nhớ. Dù làm gì, chuyện thiền hay bất thiền, tâm tự động ghi nhớ, đó là chức năng của tưởng. Tùy theo cường độ của phiền não hay trí tuệ, mạnh hay yếu, bạn sẽ có nhớ lâu hay không mà thôi. Như vậy khi mình làm bất cứ một cái chuyện gì, hay mình nói, mình hành động như thế nào, tâm mình ở trong này nó ghi hết. Và ông nói rằng là sau này mà mình có nhớ lại hay không, mình nhớ lại lâu hay mau hay nhiều hay ít, là tùy cái trạng thái tâm phiền não hay tâm trí tuệ nó có mặt lúc đó. Và ông lấy cho chúng ta nghe một cái ví dụ. Ông nói hồi xưa đó, khi mà tôi làm cư sĩ buôn bán ở ngoài chợ đó, lúc tôi chưa đi tu, có cái sạp bán áo quần ngoài chợ đó. Mà cái ngoài chợ thì người ta xô lấn, người ta chen được rất là dữ. Thành ra ông thầy này ông nói là khi nào mà tôi đi ra, tôi phải là bỏ cái gian hàng của tôi mà tôi đi mua đồ đạc cái gì, hay là tôi đâu đó mà người ta chen lấn tôi là tôi bực lắm. Đôi khi tôi xoay lại tôi cằn nhằn, tôi cười nữa. Và chuyện này xảy ra cơm bữa, vì dân chờ búa thì đâu có ý tứ chen lấn giành giật nhau như ăn cướp vậy. Lúc tôi biết tu, biết duy trì chánh niệm, quan sát tâm, gặp ai hối hả xô đẩy là tôi nhường cho họ đi trước. Mỗi lần làm tâm tôi rất hoan hỷ, dù chuyện không tới đâu, và tôi cứ nhớ mãi chuyện này. Hồi trước là ai chen lấn tôi là tôi bực lắm. Nhưng mà sau khi tôi tu rồi, tôi nghĩ là họ đang cần cấp, thôi kệ, mình nhường đường cho họ đi. Và đây là một cái cử chỉ của tâm từ đó, mình nhường đường cho ai đi, mình không sân hận khi họ chen lấn bực bội với mình. Thì ông nói tôi cố gắng tôi làm cái bao nhiêu chuyện đó thôi, về mà tâm của tôi nó nhớ rất là kỹ. Và cứ mỗi lần tôi nhớ tôi cảm thấy hoan hỷ là bởi vì mình đã thay đổi. Hồi trước mình sân hận, mình bực bội quá, mà sao bây giờ mình không phản ứng như hồi xưa nữa. Có một vị đó có kể cho xin nghe một cái câu chuyện. Vì này nói rằng là đó là sư đó đi vô trong một cái trung tâm hành thiền. Thì trong khi mà hành thiền như vậy thì có rất cái nhiều hành giả thiền sinh tới, già cũng có, trẻ cũng có, người địa phương cũng có, người nước ngoài cũng có. Rồi cái em sư nói rằng là bữa đó đó người ta dâng cho sư một cái y tăng già lê ở bên Miến Điện, là họ có cái thói quen vậy. Đôi khi họ tới hội dâng y vai trái, y nồi, mà đôi khi họ dâng một bộ y tăng già lê nữa. Thời kỳ đó hòa thượng Sử Minh còn sống, thành ra chư tăng ở trong chùa đó nhận y rất áo rất là nhiều. Đó thì khi mà ông nhận được cái bộ y đó rồi đó, rất là mừng, là bởi vì cái bộ y nó may khéo quá đi, mà cái vải cũng rất là tốt, rất là đẹp nữa. Vì vậy đi đâu rồi sư cũng đem theo. Thì có một lần sư đi qua một cái trung tâm khác, sư hành thiền, và sư thấy có một vị sư già ho dữ quá. Thì sư này lại không biết tiếng Miến, mới hỏi thăm vị sư già tại sao mà ho. Thì ông nói rằng là tối ngủ lành quá mà không có đủ mền đắp. Thì sư nói sư tác ý muốn cúng dường cho vị sư đó cái bộ y, mà về phòng rồi nó thấy cái bộ y nó cứ tiếc hoài. Cái ông nói lúc bây giờ cái sư biết sao, con nhớ tới cái chuyện cái tích ông sư mà dính mắt với bộ y mà làm con rần. Chứ con nghĩ thôi mình đem lại mình cho ông đi, cả tội nghiệp mà rồi mà mình khỏi dính mắt, mà mình trở làm thành làm chết đi, mình làm rần trong bộ y này nữa. Cái ông đem tới ông cho cái vị sư đó, thì cái vị sư đó không lấy. Cái ông nói rằng là cái bộ y này đó tôi nhận được mà từ Việt Nam tôi qua, mà tôi không bao giờ mà tôi được một bộ y như thế này, nhưng mà tôi thấy sư vì đây ho dữ quá thì tôi cúng dường cho sư, thì sư lấy đi. Thì nói với cái vị thông dịch vậy, lấy cho tôi vui vẻ, với là tôi bớt cái tâm tôi dính mắt. Thì cái sư đó nói rằng là thôi được, nếu mà sư đã cố ý cúng dường thì tôi xin lấy. Chứ thật ra là cái bình ho của tôi á đúng là lành đó, nhưng mà bền chiếu thì tôi có nhiều quá, mà tôi buổi tối tôi ít muốn đắp lắm, do đó mà tôi cứ bị bệnh hoài. Rồi sau này nghe nói là câu chuyện á, vị này nói rằng là một thời gian cái vị sư già đó không còn ở cái trung tâm đó nữa, đi chỗ khác. Rồi ông cũng tò mò, ông hỏi vị sư, người ta báo cho biết là ông đó ông chết rồi. Ông chết. Mà nghe nói rằng là khi mà chết á thì ông có nói, ông có nói là nếu như mà đắp cho tôi thì lấy cái bộ y đó đắp. Chà, sư này nghe mừng quá. Mà ông nói, con nhớ đời sư ạ. Con rất thích bộ y. Thích lắm kìa. Cái màu nó đẹp mà nó dày mà nó may cũng rất là khéo nữa. Mà mình thấy cái gì sư già nó nghèo quá, không có y. Mình tưởng ông nghèo không có y, mà thật ra không phải, ông có y. Đó rồi sau khi mà ông chết, ông nói, ông nhắn lại là ông nói rằng là còn nếu mà quý vị mà tôi chết thì quý vị đắp thì lấy cái bộ y đắp cho tôi, bởi đây là một cái vị sư Việt Nam mà tôi cũng chả quen biết gì hết trơn, mà sư cho tôi. Vị sư kể lại cho thiền sư nghe, nói trời ơi, từ dạo đó tôi nhớ hoài cái chuyện phước thí tôi làm. Thiền sư nói nhắc, nhớ thì nhớ cái chuyện mà mình cho, chứ đừng nhớ cái chuyện mà mình dính mắt. Mình dính mắt với con, mình dính mắt cái bộ y tại sao mình làm rệp đó. Nhắc là mình đã hy sinh những cái vật rất là khó cho mà mình cho được, đó là cái chuyện rất là tốt. Tâm hoan hỷ đi, nhớ chuyện đó. Có nhiều vị thưa thiền sư làm phước cúng dường không để tên mình nặc danh, như vậy có phải làm phước với tâm xã không? Thiền sư nói làm sao tôi biết có tâm xã hay không đây? Để tên hay không để tên có gì quan trọng đâu. Người này không muốn ghi tên mình, có cái muốn làm sao gọi là xã được đây? Tại vì sao mà mình không muốn để tên mình? Có lẽ là mình nói rằng là nếu mà để tên như vậy thì là người ta sẽ cầm trồ, người ta sẽ nói chuyện này chuyện kia rồi mình ngạ mạn. Nhưng mà thật ra mình không muốn, là ông nói là có tâm cái ngạ trong rồi, không thể nào gọi là xả được. Tâm xả là không có gì hết, không có muốn gì hết. Người ta để tên mình cũng được, không để tên cũng được, không sao cả. Mà còn khi mà đã muốn rồi thì không gọi là xả nữa. Họ làm theo những gì họ thích, không thể căn cứ vào hành vi cử chỉ bên ngoài để xác định tâm bên trong là thế nào. Khó mà nói lắm. Vì vậy sau này, những cái năm sau này đó, khi mà hành giả tới gặp thiền sư và hỏi những cái câu như là thưa sư, tâm của con bây giờ là tâm thế nào, thì ông nói quý vị phải coi tâm quý vị mà quý vị trả lời cho con, tôi không biết, tôi chỉ đoán mà thôi ạ. Và thường thường ông đoán là đúng, tại vì ông thấy cái cách mình nói chuyện, ông biết cái tâm của mình là như thế nào. Và ông nói tôi đoán vậy thôi, chứ tôi không biết chắc là tâm quý vị như thế nào. Thưa thiền sư, có những lúc tác ý làm điều thiện mà chưa đủ duyên làm, tâm cứ nhắc hoài, khi nào làm xong tâm mới yên. Nhắc hoài như vậy là tâm gì đây? Nếu việc làm tốt, thì sư nói nếu việc làm tốt, việc làm là thiền và tâm nhắc, tâm lệ tâm chánh niệm này. Tâm xả là làm chuyện tốt nhưng tâm không mong đợi kết quả. Ví dụ như khi làm phước nhưng kết quả không tốt, tâm không phản ứng, đó là tâm xả. Cúng dường thực phẩm đến các sư nhưng các vị không ăn, hay ăn vào bị ngộ độc, tâm không buồn, không giận, không chấp nhận, đó là tâm xả. Sư có kể một câu chuyện nói rằng là đôi khi người ta cúng dường, người ta đem đồ ăn đến trong một cái trường học. Thì cô giáo đó, cô thường hay là cho học trò đó ngủ buổi trưa, mà muốn mà tụi nhỏ mà nó ngủ buổi trưa đó, thì cô nấu thường thường là ăn cơm xong mà cô nấu cho tụi nó một món chè. Trong món chè đó có bỏ một chút thuốc ngủ trong á, để nhỏ nó ăn xong rồi nó ngủ khò, không phá. Nếu nói rằng là cái cô giáo này đó, bởi vì cô có cái thói quen như vậy, do đó mà khi mà người ta mà có cái ý mà tác ý mình nấu chè để cho mấy đứa nhỏ nó ăn á, thì cô thường dặn bỏ một cái chất gì vô trong đó để cho tụi nó ngủ. Đó thì cái người mà nấu là không có quen. Cái người quen là nấu cho cổ hoài thì bữa đó đi đâu không biết, thì cô này cũng nhờ một người khác họ nấu, mà họ bỏ cái đó là nặng đô quá, nó nặng quá. Chết tới ba mấy đứa học rồi. Cô giáo cũng chết luôn nữa. Trời ơi, cái bà nấu chè bà điên luôn. Buồn quá, tại vì mình là một cách gián tiếp mình giết với đứa nhỏ. Mà thiền sư nói khi mình dâng cúng cho cúng cúng đến chư tăng mà chư tăng không có ăn, hoặc dạ là ăn vô mà bị ngộ độc, là bị chuyện gì đó, mà tâm mình không buồn không giận, mình chấp nhận, cái đó là tâm xả. Thì quý vị thấy tâm xả nó rất là cao phải không? Cái người này là người rất là trí tuệ, bởi mình tác ý của mình đâu có muốn là giết đâu. Buổi sáng là cúng điệp tâm, mỗi sư là mỗi phút bánh mì, rồi dưa leo bỏ vô làm sao không biết, ăn ông nào đi nhà thương hết. Trời ơi, cô kia cô khóc quá chừng chừng. Mà thiệt ra đâu có quan tâm, mình đâu có muốn giết các sư đâu phải không? Cái người mà bán bánh mì đó họ làm bất cẩn thôi, dưa leo thúc rầy nhiều quá mà. Việt Nam bây giờ rất là dễ ngộ độc đó. Thành ra ông nói những cái trường hợp như vậy đó, mình nhắc mình rằng là cái tác ý mình không có, mình không có muốn giết ai hết trơn á, mà tại vì một cái chuyện bất cẩn, không phải lỗi gì ở mình hết trơn mà tại do cái người bán. Tâm lý thông thường lúc làm phước đa phần người ta dính mắc vào chuyện phước. Tôi cúng dường rất nhiều đến chư tăng, cúng dường bao nhiêu y, có bao nhiêu người cúng gạo cúng đèn, dâng cả cho cả làng. Tâm duyên vào những cái này, cho nên khi có sự cố tâm rất bực bội. Khi mọi chuyện êm xuôi thì tâm rất hoan hỷ, khi gặp chuyện lộn xộn tâm chấn động, tâm bức xúc, cái đó là không có tâm xả khi mình làm phước. Nếu chúng ta hiểu câu nhân tốt thì quả tốt rồi làm như vậy là do hiểu rõ luật nhân quả. Trí tuệ kêu làm với trí tuệ thì có chuyện gì xảy ra cũng chấp nhận dễ dàng mà thôi. Sư nói là cái này nó vận hành theo lý nhân quả. Như trường hợp ra mình nấu chè cho tụi nhỏ nó ăn đó, mục đích của mình là muốn cho nó ăn mà, để cho nó khỏe không, mà nó ngủ. Đó mà lỡ tay nấu rồi bây giờ đó mà nó ăn vô nó ngộ độc nó chết, thì đó là cái chuyện nhân duyên nghiệp lực của nó vậy thôi à. Mình không cố ý giết, thì tâm của mình đã đừng có bức xúc. Mà quý vị thấy không, đó là mình nói rất là dễ phải không? Gặp mình trường hợp đó mình cũng rất là ăn năn vô cùng. Thì ông nói đó thì mình thiếu tu rồi đấy, mình thiếu trí tuệ và mình có tâm xả. Thưa thiền sư, khi mình làm phước với tâm hỷ và làm phước với tâm xả, cái nào tốt hơn? Hỷ khinh an xả, xả cao nhất nhờ có trí tuệ. Tuy nhiên thông thường phải bắt đầu với hỷ rồi từ từ mới lên cao dần tới xả. Người có tâm hỷ sanh lên, họ không chú tâm vào đó làm tâm hỷ mất, nhưng không phải xả mà xả si. Sự chú tâm làm thiền pháp thì biến mất, để làm một cái phiền não là si. Tại vì có một cái cô trước đó là cô trình pháp, cô nói là khi mà cô làm phước á, thì tâm hỷ nó sanh lên, và sau cái tâm hỷ á, là có tâm xả. Thì thường sư hỏi là cô làm như thế nào mà hay vậy, từ hỷ mà biến tới xả, chắc là cô phải có trí tuệ. Cô nói không, khi tâm hỷ sanh lên thì cô chú tâm vào đó, chú tâm vào đó thì tâm hỷ nó mất và tâm xả nó thay vào đó. Ông thực sự nói đây xả mà xả si mê không biết gì hết trơn. Tại vì khi mình chú tâm vô rồi thì cái trạng thái tâm là mất, và nhường vô là một cái tâm khác, là tâm si. tâm si mà xả si là cái tâm mà ngu ngu ngơ ngơ. Tự nhiên người ta nói mà mình không biết trả lời làm sao, thầy đã thấy ngọ bùa rất là xả, nhưng mà cái này là ngu chứ không phải là xả đâu, ngu ngơ ngơ đó. Sự chú tâm làm thiền pháp hỷ biến mất, để lại một phiền não là si. Khi hiểu được những tuệ giác của thiền tứ niệm xứ thì bây giờ bạn mới có tâm xả thực sự. Ngày hôm qua ông có nói rằng là bạn phải tu tập cho nhiều để mà được những cái tuệ giác thiền tứ niệm xứ như vô thường, khổ, vô ngã, thì cái sự làm phước của mình nó mới là quân bình, cái tâm của mình nó mới được quân bình. Thì ông cũng lặp lại nữa, khi hiểu được những tuệ giác của thiền tứ niệm xứ rồi, hiểu thật sự đó, hiểu vô thường, khổ, vô ngã mà hiểu xuyên qua cái sự tu tập của mình đó, thì ông nói bây giờ đó bạn mới làm phước với tâm xả đó. Còn bình thường mà mình, cái tâm của mình làm phước là khi nào cũng có một chút xíu phiền não trong đó, mình cũng mong, cũng muốn, cũng chờ đợi một cái gì, và cái này đôi khi nó vi tế quá mình không thấy, và mình tưởng đâu mình hay, mình giỏi. Ồ, năm ngoái có một vị hỏi một câu cũng rất là hay. Cái vị này hỏi rằng là, chữ đọc coi chuyện sao, 39, nó liên quan tới vấn đề làm phước. Thưa thầy, làm thế nào hành giả thiền tứ niệm xứ lúc bố thí, lúc làm phước mà vẫn có thể phát triển được giới định tuệ? Tức là vừa làm phước mà vừa tu luôn đó, tu giới, tu định, tu tuệ. Thiền sư nói, khi bố thí cúng dường hay làm việc thiền, hãy duy trì chánh niệm. Khi bố thí, hành giả chỉ chánh niệm về những gì mình làm cùng một lúc, thì bạn sẽ làm phước, bố thí cúng dường hay đa ná mà vẫn làm cho giới định tuệ tăng trưởng. Ông nói, ông nhắc, khi làm phước là phải duy trì chánh niệm, nhất là cái trạng thái tâm của mình đôi khi nó háo hức kìa lắm. Và cô này cũng nói như vậy, thông thường người ta ưa chạy theo đối tượng mà mình muốn cúng dường. Ví dụ như trong bữa làm lễ Vô Hà vừa rồi, thấy thiền sư là mọi người lật đật ùa đến cúng dường, tâm tất cả mọi người rất là chấn động, tại vì sắp hàng đó, theo thứ tự. Người ta trước khi mà lễ Vô Hà đó, họ Phật tử đó họ tới chùa, họ đem đồ vật tới họ cúng dường. Nhưng mà cái thói quen thông thường ở bên thiền viện Sư U Minh là họ chấm một số, không kể lớn nhỏ gì trên, cứ việc bốc. Khi ông trụ trì đó bốc số túc lúa là đứng sau xa, không phải đứng sau xa nhưng mà cái số lớn quá, đôi khi lạnh đựng cái ly à, mà có nhiều người mới tới, đôi khi lạnh cái, nhiều cái rất là đẹp, hay ví dụ như máy cassette hay là Sony rồi cái gì đó, đó. Tại là cái phần quà đó là cái may rủi thôi đó. Nhưng mà sắp hàng mà đi ra lấy á, thì mọi người đều đi theo thứ tự hà lạp. Và người ta khi mà người ta thấy thiền sư hay là người ta thấy vị trụ trì thì người ta đem lại, người ta xô đẩy nhau, người ta lại, người ta cúng dường. Và cô này cũng để ý như vậy, cô thấy là tất cả mọi người tâm rất là dao động, tâm mọi người đều háo hức, nên mình cũng bị ảnh hưởng theo, rất khó mà duy trì chánh niệm khi đứng làm phước trong đám đông. Khi mà trong đám đông như vậy nó khó quá, khó duy trì chánh niệm quá, bởi vì người ta chấn động, tâm mình cũng chấn động theo. Thiền sư hỏi lại, tại sao quý vị háo hức cúng dường cho tôi? Từ từ lúc nào cũng được, chứ đâu có chi mà hối hả. Tôi còn sống đây là chết đâu mà quý vị hối hả thế? Đâu có phải ngày hôm nay quý vị bố thí cúng dường cho tôi đâu, tôi còn ở đây mà. Không có lý do gì mà để cho quý vị phải hấp tấp, phải hối hả, phải chen lấn như vậy. Thưa thiền sư, ý con muốn nói, thấy người ta ùa lại làm phước cho thiền sư, tâm con chấn động. Bây giờ con đứng yên quan sát nó, và nhờ người khác dâng đến chư tăng, thay vì tự mình làm vậy không biết có được không? Khi mà vị này mà thấy tâm mình chấn động quá rồi thì không có đứng yên để quan sát tâm. Và vì quan sát tâm rồi mà thiền sư đi qua thì phải nhờ người khác dâng. Vì vậy cô này cô nói bây giờ là con không có muốn đích thân mình dâng nữa, mà con đứng yên, con quan sát tâm, rồi con nhờ người khác dâng đồ tới thiền sư, đến chư tăng chứ, thay vì tự mình làm mà làm như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời, làm vậy rất đúng. Tâm chấn động vì tâm phản ứng với những gì đang xảy ra xung quanh, nên quan sát tâm này trước, rồi bây giờ hãy làm gì cần làm nên làm. Như vậy thì khi mà bất cứ một lúc nào mà bạn thấy tâm bạn nó quá chấn động, và đây là những cái người thiền tập thiền tâm mới thấy được tâm mình chấn động. Hãy thấy mà tâm mà chấn động rồi, tâm nó háo hức quá rồi, tâm nó băng, nó bực bội, nó sân hận, là nó bất cứ một cái trạng thái tâm gì mà tâm mình nó rất là náo loạn, thì ông khuyên đừng làm gì hết trơn. Vì lúc bây giờ cái tâm của mình nó chưa có sẵn sàng để mà nó làm cái gì, và mình làm là cuối cùng mình làm với là phiền não. Thưa thiền sư, con muốn biết khi con nhờ người khác dâng những đồ vật mà mình đã mua đến chư tăng, rồi con đứng phía sau vìn vai người này, như vậy phước báo của con có tròn đủ không? Cách này là cách Việt Nam mới làm đó. Một người trước là dân như chư tăng, rồi mấy người đứng sau vìn ra vìn vai vìn túc lút ra ngoài kia luôn, và họ chen vô cũng được mà. Thì cô này cô hỏi, nó sẵn đó hỏi có làm như vậy có phước không? Dĩ nhiên là có, nếu chúng ta làm với chánh niệm, và nhất là trạng thái tâm của hành giả lúc đó, tâm của chúng ta hoan hỷ với phước thiện của người kia đang làm hay chúng ta làm. Người này vịn vai người kia, sắp hàng dài như đi mua đồ quá cực ngộ quá. Nhưng mà ở bên Myanmar chúng tôi không làm như vậy. Ông cũng để ý, ông thấy ở bên Việt Nam vậy đó. Khi mà người ta một người lại dân đồ chư tăng, rồi mấy người khác đứng sau quỳ tới không được, cho đó vịn vai người trước, rồi vịn vai vậy. Thì ông nói giống như sắp hàng đi mua đồ ở siêu thị vậy đó. Ở người Myanmar không làm vậy thì họ làm cái gì, thưa thiền sư? Người Myanmar không làm thế, khi nhìn người ta bố thí cúng dường tâm hoan hỷ là có phước rồi. Đúng ra là không cần vìn vai hay đùng vào người này đang dâng, tâm hoan hỷ là bạn có phước. Trạng thái tâm quan trọng hơn hành vi cử chỉ của thân. Như vậy là thật ra là mình đùng vai thì đùng vai, thì không, cái chuyện đùng vai không có cái gì mà sai trái, có phước như thường. Nhưng mà cái phước là tại vì trạng thái tâm của mình, mình hoan hỷ với cái chuyện mình đang làm. Hoặc họ bố thí cúng dường, họ dâng tế chư tăng, họ làm phước, mình hoan hỷ với họ, mình vịn vai họ, tâm mình hoan hỷ, ông nói đã có phước rồi. Thưa thầy, như vậy rốt cùng là chúng ta phải duy trì chánh niệm trong bất cứ những gì mình làm, ngay cả lúc mình bố thí cúng dường hay làm phước, có phải như vậy không? Làm phước phải đi làm từ thiện nữa. Bởi vì ông ấy dặn là, ông nói rằng là khi mà quý vị đi làm từ thiện, mà nhất là quý vị đi làm bên Myanmar đó, quý vị đi vô những cái làng nó rất là nghèo, quý vị thấy người ta nghèo quá rồi quý vị xúc động. Mà có cái câu chuyện nó xảy ra rồi. Một sư cô nó nói rằng là đó, con chỉ ngồi yên thôi, tụi con là đi làm phước ở trong một cái làng đó, làng của vị trụ trì, thì thấy mấy đứa nhỏ nó tội nghiệp quá, nó ngồi nó sắp hàng buổi sáng nó chờ mình tới. Khi mà nó chờ mình tới xong rồi đó, thì là người nào thì phát phần quà người đó thôi. Ví dụ như bây giờ đó, con được lãnh cái phần phát tập thì con chỉ phát tập, cô kia thì phát kẹo thì phát kẹo, hoặc là phát áo quần. Mọi người làm như vậy thì từ nhỏ nó phải chờ, nó không có được đứng dậy. Họ kỷ luật lắm, họ bắt nó ngồi sắp hàng chờ đợi đó. Thế mà người nào mà tới phiên phát thì mới được đứng dậy lấy, hoặc giả là sắp hàng chờ đợi mình, chờ đợi người tụi học sinh lớn là được lãnh trước, rồi mấy đứa nhỏ mới được lãnh sau. Xin nhớ con năm tức cười quá, đi làm phước quý vị. Đi làm phước mà ở trong làng của sư trụ trì đó, như năm ngoái thì phải đó. Rồi cái mấy đứa nhỏ nó, mấy cái đứa mà tới sau nó nhỏ quá, mấy đứa lớn thì được rồi nè, rồi cho mình cho nó tập nè, rồi mình cho nó kèo, cho bánh là cho gì, thì mấy đứa nhỏ, đứa lớn nó biết cách, nó ôm rồi làm như vậy, nó lớn mà. Còn mấy đứa nhỏ nhỏ thì tuột lên tuột xuống, tuột tới tuột lui. Mình sẽ thấy tức cười đó. Đứng trước mặt mấy ông sư đó, coi cái con nhỏ đó nó mặc cái sình, cái nó thấy tụt quá nó giơ cái sình lên, tưởng hết bao nhiêu đồ trong cái sình. Mấy sư kia chụp hình cũng thoải mái, cũng vui vẻ như thường à. Thành ra mấy cô thấy vậy đó, mấy cô mới đứng bên cạnh, hệ mà thấy mà đứa nào mà nhỏ quá thì cột cho nó thêm cái bao nữa, để đồ trong cái bao trong thôi. Nó hay, con gái thì nó mặc sình không đứa nào vậy, mà thấy đứa trước làm thì mấy đứa sau nó cũng bước trước nó làm theo. Bây giờ người ta hỏi, con muốn biết người làm phước và người chỉ có tâm hoan hỷ với công đức của người khác làm, phước có họ như thế nào? Phước có giống nhau không? Bây giờ quý vị bỏ tiền, bỏ bạc, quý vị làm phước, rồi người khác tới, xa thú, tôi hoan hỷ với quý vị lắm. Thì cái người mà xa thú với cái người làm phước á, phước giống nhau không? Quà trả lại cho hai người giống nhau cả. Người thứ hai không cần tiền mà vẫn có phước như thường. Quý vị thấy đã không? Tại sao? Tại vì tác ý hai người giống nhau nên phước cũng tương tự. Người có tiền của nhưng khi bố thí tác ý không mạnh, không hoan hỷ phước ít hơn người hoan hỷ với công đức của người khác làm nữa. Cái người mà có tiền có của đó, khi họ bố thí mà họ tác ý họ không mạnh, họ tiếc tiền á, nhưng mà người khác thấy họ bố thí mà rất là hoan hỷ á, không chừng cái người mà hoan hỷ có phước hơn. Trong kinh có kệ một người rất nghèo, không có tiền làm phước, chỉ kêu gọi người khác bố thí cúng dường, nhờ tâm hoan hỷ với phước báo những người này, của những người này, vì tâm hoan hỷ với phước báo của cái người mà đi kêu gọi này đó, về mà khi họ tái, cái vị này tái sanh lại làm một vị trời, vị vua trời đó. Trong kinh có kể một câu chuyện một người rất nghèo, không có tiền làm phước, chỉ kêu gọi người khác bố thí cúng dường, nhờ tâm hoan hỷ với phước báo của cái người mà đi kêu gọi đó đó, về mà đến khi họ chết đi mà tái sanh làm một vị trời, một vị vua trời. Dạ thưa sư, con thấy không ổn sư ạ. Tại sao mà không ổn? Sư nói cái gì? Sao con thấy không ổn? Người ta bỏ tiền ra, người ta làm phước, tốn tiền tốn bạc, sao phước lại bằng cái người không tu một xu nào hết? Cái chuyện này là không ổn. Tôi không nói về tiền bạc, tôi không nói về cái của bố thí, mà tôi đang nhắc quý vị về tác ý. Tác ý của hai người đều giống nhau cả. Chính tác ý này tạo phước. Tác ý thiền rất hiếm khi khởi sanh lên, nên khi tác ý giống nhau thì quả trổ cũng không thể nào khác. Người giàu có tiền có của, nhiều tâm dính mắc vào tài sản cũng rất mạnh, nên muốn cho ra tác ý cũng phải mạnh. Người nghèo không có tiền nhưng tâm không phiền nào, nên mới hoan hỷ với phước của người khác. Còn mà người nghèo mà tâm tham nó mạnh, thấy người khác ra đôi khi cho nhiều quá, mình nói cho chi mà nhiều vậy, mình sốt ruột với cái chuyện người ta cho. Ông nói cái này là ác, ta ác tâm à. Một cái người nghèo mà thấy người ta làm phước rồi mình rất là hoan hỷ. Cái người giàu không hoan hỷ là bởi vì cái tâm tham nhiều quá, cho mà tâm dính mắc. Còn cái người nghèo vì họ không có gì hết trơn, thấy người ta làm phước đó họ vui vẻ, họ sung sướng quá, họ hoan hỷ quá, họ có phước nhiều hơn đấy. Vì tác ý thuộc về tâm, nên khi bố thí cúng dường tâm cho ra càng mạnh thì phước càng nhiều. Người không có tiền nhưng tâm hoan hỷ với phước của người khác cũng được phước tương tự, là như vậy đấy. Bởi vì Đức Phật, Đạo Phật nói về tâm. Cũng giống như quý vị nghe cái câu chuyện đó, mình giết một con gà hay là mình giết một con heo, à mình giết một con chó, mình có gà, một con vịt hay một con chó, mình giết một lần thì mình chịu quả một lần. Mà trong kinh lại nói rằng là mình giết một lần thì mình phải chịu quả bằng số lông của nó. Là bởi vì khi mà có cái ý mà mình sát hại một chúng sanh đó, trong tâm này nó suy nghĩ rất là nhiều, và tác ý nó càng lúc nó càng mạnh, cho tới khi mà mình quyết định mình giết. Và chúng ta phải trả bằng cái tác ý đó đó. Vì vậy người ta nói rằng tác ý là nghiệp rồi vậy. Tôi sẽ đọc cho quý vị một cái bài pháp khác. Bài pháp này liên quan tới một cái vị trình là khi ăn cái tâm của cô đó như thế nào. Thì quý vị thấy là trong khi ăn mà mình lơ mơ là phiền não nó ghê gớm lắm chứ phải chơi. Thì cô này cô nói nè: sáng sớm đang dùng điểm tâm, chắc có lẽ là dùng cháo, thì có một vị ở trong nhà bàn đem chuối chiên lại, và tâm thấy điều đó và cho là món này là món sức con mà con rất là thích. Có khi ăn mà gần xong rồi thì người ta đem nhà bàn, người ta đem thêm món tráng miệng là chuối chiên, và cô này cô nói là con thích cái lắm. Nhưng thay vì nhìn dịa chuối chiên, con quan sát tâm tham cho đến khi tham dịu xuống tan mất, sau đó con mới cầm chuối ăn trong trạng thái bình lặng, không có ý niệm ham thích chi cả. Lúc đó thôi nghe, cô nói vậy đó. Trong khi mà con quan sát cái tâm tham, một con tham nó yên xuống rồi con ăn, thì con thấy tâm con nó rất là bình lặng. Tập như vậy thưa thầy có đúng không? Thượng sư trả lời: thấy phiền não giảm bớt là tập đúng cách rồi đấy. Hành giả có biết ăn như thế nào mà không có sự ham thích không? Cô này trả lời: dạ biết. Nếu tức là hành giả bỏ túi vô miệng, bịt mũi nuốt cái ực phải không? Thì vì cô nói cô biết mà. Ông thiền sư hỏi ăn như thế nào mà ăn mà không có sự ham thích. Cô nói dạ biết. Mà biết tức là bỏ túi vô miệng, nuốt một cái ực, bịt mũi lại nuốt cái ực phải không? Dạ thưa thầy không. Con ăn nhưng đồng thời con kiểm tra tâm có xem có tham hay không. Con ăn tự nhiên, con không ăn chậm. Con bỏ từng muỗng cơm vô miệng để con niệm. Mà con ăn thoải mái, từ từ, ăn vừa phải, ăn bình thường, nhưng mà đồng thời quan sát tâm tham của mình. Nếu tham có mặt, quan sát tâm cho nó đến khi nào nó hết rồi mới tiếp tục ăn. Như vậy là ăn mà không thấy ngon chút nào phải không? Bị ham quan sát thì làm sao thấy ngon được? Ông Hoài có đúng vậy không? Và thấy vậy, và thấy cuộc bình thường thôi. Ông Hoài là như vậy là khi mình ăn mà mình có chánh niệm là mình không thấy ngon. Thì cô này trả lời và cũng thấy bình thường, tức là không thấy ngon. Thì ông nói tập như vậy là đúng rồi đấy. Thưa thiền sư, con thức dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng, tâm rất yên. Sinh hoạt hàng ngày như bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, rửa mặt, đánh răng, súc miệng. Trong nhà vệ sinh con làm với chánh niệm. Tâm hoàn toàn yên, không có một niềm suy nghĩ nào sanh lên hết. Thường sư nói nếu tâm không suy nghĩ thì hành giả không thể nào làm những chuyện trong sinh hoạt hàng ngày. Cô này cô để ý và cô nói rằng là trong khi mà cô làm vệ sinh cá nhân như rửa mặt, đánh răng, súc miệng thì thấy tâm yên quá mà không có một niềm suy nghĩ nào khởi sanh. Thường sư nói nếu mà không có sự suy nghĩ cô không có làm được đâu. Nếu tâm không suy nghĩ thì hành giả không thể nào làm những chuyện bình thường trong sinh hoạt hàng ngày được. Và thưa thiền sư, thông thường con phải tác ý làm chuyện này chuyện kia rồi mới làm. Thiền sư hỏi lại, nếu không nghĩ làm sao làm đây? Và thưa thầy, con thấy nó tự động làm, con biết rõ làm gì nhưng tâm không tác ý như thường lệ. Thiền sư giải thích, như vậy những niềm suy nghĩ ấy quá vi tế, do đó bạn không có nhận ra mà thôi. Như vậy trước khi mà nó làm một cái gì, tâm nó phải suy nghĩ cái đã, nó mới làm được. Tâm tính là phải làm cái gì, tác ý tới rồi mình làm. Như vậy thì bên trong tâm suy nghĩ quá vi tế và chúng ta không nhận ra được. Người ta gọi đây là những dòng suy nghĩ vô thức, nó nằm yên trong tầm tiềm thức của mình. Chúng sai mình làm nhưng quá nhanh và quá vi tế, do đó chúng ta làm một cách máy móc vô thức. Vì khi mà bạn làm một cách máy móc vô thức một cái gì đó thì điều này có nghĩa là trước đó bạn suy nghĩ, nhưng mà vì đây là những dòng suy nghĩ rất là vi tế và nó ở sâu ở trong tâm của mình rồi, vì vậy hệ mới chỉ cần nhìn là mình làm thôi. Tâm hành giả từ trước giờ suy nghĩ rất nhiều, bây giờ có chánh niệm suy nghĩ thô ngừng nên bạn vội vã và tưởng nhầm cho rằng tâm bây giờ quá yên không suy nghĩ nữa. Đó, nhiều vị thường tới trình pháp và nói rằng tâm bây giờ tôi yên lắm, yên lắm. Thì ông thường xuyên nói mình cẩn thận đấy. Bởi vì từ trước giờ điều đó có nghĩa là có thể là tâm mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Rồi bây giờ mình tập thiền, những cái niềm suy nghĩ thô đó làm như nó dịu xuống. Rồi mình tưởng đâu là mình giỏi, mình hay, tâm mình yên quá, mà thật ra là những cái suy nghĩ vi tế nó còn trong này mình không thấy. Thông thường sáng mới thức dậy tâm rất yên, nhưng từ từ khi mặt trời ló ra là tâm bắt đầu mở máy và nó nói liên tu bất tận cho tới cuối ngày luôn. Nó bình thường là vậy đó, mới sáng sớm ngủ dậy tâm nó yên chút chút vậy, chứ mà đi suốt ngày là nó nói dữ lắm. Một hành giả khác thưa với thiền sư, và thưa thiền sư, cá nhân con thì khác, lúc mới ngủ dậy là con thấy tâm đã bắt đầu mở máy rồi. Thiền sư trả lời, cô và cô kia tâm tính không giống nhau. Cô kia tâm quân bình, còn hành giả thì tính tình thích nói, vui vẻ, thích giao tiếp, cho nên tâm bên trong nó nói rất nhiều và nó mở máy từ lúc vừa mở mắt. Cô này có nói rằng tâm tư khác à, tâm tư nó nói rất là dữ, mở mắt ra một cái là nó nói à. Thì ông thực sự cũng nói thế không, hai người là hai tính tình khác nhau. Người kia cái tâm nó yên, vì vậy buổi sáng sớm thức dậy tâm nó chưa chịu nói. Còn hành giả là cái người mà vui vẻ, giao tiếp rất là nhiều, rất là thích nói chuyện, thích bắt chuyện với người này người kia, vì vậy tâm nó mở mắt ra là tâm nó nói. Thưa thiền sư, một lần con ngồi thiền càng thấy tâm rất yên ổn, chỉ duy trì chánh niệm, thấy các đối tượng rất rõ. Sau giờ ngồi con đi kinh hành bình thường, không cố làm bất kỳ một cái chi hết. Đúng lúc ấy con thấy một cô hành giả từ trước đến giờ rất là thân thiện, là bạn bè với con, cô cười với con. Con cũng cười chào lại, nhưng lạ lùng thay thưa thiền sư, tâm chỉ dừng ngang đó thôi. Bình thường ai cười, ai chào mình thì cũng có chút gì lưu lại trong tâm, nhưng tâm con lúc ấy rất vắng lặng một cách lạ lùng, không cảm nhận một dư âm nào cả, mà rồi cũng không hiểu tại sao nữa. Bình thường con quen với cô đó, thì gặp cô đó là cô cười con, mà khi mà cô cười thì tâm con cũng vui vẻ lắm, nó có một cái chút dư âm gì đó. Bình thường khi người này chào con thì mình còn chút gì lưu lại trong tâm, nhưng mà tâm sao bây giờ sao nó vắng lặng một cách lạ lùng quá, không có một cái chút gì hết trơn, mà cũng không hiểu tại sao nữa. Thiền sư nói tâm hành giả đang có niệm định, đang tu tập, thấy chuyện không cần nên không suy nghĩ, không để cho tình cảm dâng lên. Khi người ta chào, tâm vui vẻ suy nghĩ về người đó, cho nên cảm xúc nó dễ khởi sanh. Đọc lại chỗ này này, tâm hành giả đang có niệm, đang có định, đang tu tập, thấy chuyện không cần nên không suy nghĩ, không để ý, không muốn làm xáo động cho cái tình cảm mình nó khởi sanh, cái cảm xúc của mình nó khởi sanh á. Bởi vì bình thường đó, khi mà ai chào mình thì mình nói ôi người này dễ thương, người này tốt, người này vui, người này trong cái thần thiền này chỉ có cái cô này là cô tử tế, vân 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 vân, thì lúc bây giờ cái cảm xúc của mình nó lên rất là mạnh. Và thường sư nói rằng là lúc bây giờ mình có niềm, có định, và mình thấy rằng những cái tư duy đó nó không có lợi lạc, cái đó mình không tiếp tục tu nữa. Vì vậy mình có cảm tượng giống như là làm như cái tâm của mình nó vô cảm, không có một chút dư âm nào cả. Ví dụ khi mình đang đi để làm gì gấp, hay mình muốn gặp người nào, trên đường đi có ai chào hỏi chuyện mình chỉ nói loa qua loa rồi bỏ đi, vì tâm đang suy nghĩ về đối tượng mà mình cần gặp để nói chuyện quan trọng hơn. Tôi đề nghị với hành giả, thay vì hỏi tôi, lần sau nhớ quan sát tâm rồi đặt câu hỏi với chính mình. Nếu tự mình thấy câu trả lời thì sự hiểu biết sẽ rất lâu và rất sâu sắc, bởi vì mình tự khám phá đã lấy câu trả lời. Đúng ra tôi không biết tâm hành giả, hành giả biết rõ tâm của hành giả hơn là tôi. Tại vì cô này cô hỏi tại sao cái tâm của con lúc bây giờ nó làm như nó vắng lặng như vậy, gần như không có một chút dư âm nào đó, mà bình thường thì nó suy nghĩ rất nhiều về đối tượng. Thì ông thầy ông chỉ nói rằng là ta có lẽ là lúc bây giờ tại là niềm định rất là mạnh, do đó là cô không có muốn dựa những cái niềm suy nghĩ mà cô nghĩ, mà cái tâm lúc bây giờ nó cho là không có cần thiết. Bởi vì nếu mà suy nghĩ về cái chuyện đó thì nó sẽ dấy lên những cái cảm xúc, và mình thấy là trong cái lúc cái khóa thiền như thế này mình không có muốn làm những cái chuyện đó. Nhưng mà ông nói rồi thì ông nói đó là tôi đoán thôi nha. Lần sau đó cô tập thì cô phải quan sát tâm cô, tại sao mà hồi trước nó cảm xúc rất là nhiều mà bây giờ nó yên như vậy. Bởi vì hành giả hiểu tâm hành giả hơn tôi không biết rõ tâm của các bạn đâu. Thưa thiền sư, ngay lúc đó cũng có một số người miếng tới dọn dẹp. Lúc mà khi mà con gặp cô đó là tâm con rất là yên ổn. Rồi khi lúc đó là có một số người miếng họ đến họ dọn dẹp, họ nói chuyện ồn ào trong ký túc xá, nhưng tâm của con cũng chỉ hay biết mà cũng chẳng suy nghĩ chi tới chuyện của họ. Con không suy nghĩ chi về cái cô đó, mà bây giờ con cũng không suy nghĩ về những người này, mà tại sao mà họ từ đâu họ tới, mà họ làm cái gì mà sùm mà họ dọn dẹp ở trong này. Tâm của chả suy nghĩ gì hết. Thiền sư nói vậy hãy tiếp tục tập đi, rồi quan sát tâm mình sẽ hiểu. Con ngồi thiền thấy tâm con như hai người nói chuyện với nhau. Tâm một tâm này nói qua, tâm kia nói lại. Trong khi tâm đang sanh hoạt, bỗng nhiên con gật đầu đồng ý. Con không biết tại sao. Có ai hỏi gì con đâu mà con lại gật đầu đồng ý chứ. Người ta sẽ nói con khùng á. Con đang ngồi thiền như vậy thì con thấy hai tâm đó, bên trong nó nói qua nói lại rất là dữ. Trong khi quan sát như vậy thì tự nhiên tâm nó gật đầu nó đồng ý. Có ai hỏi gì mình đâu mà mình đồng ý. Nếu mà người ngoài họ thấy mình như vậy họ cho mình là khùng hay sao? Bên trong hai tâm đối đáp qua lại, thì sư trả lời chỉ là sinh hoạt chứ hành giả không can gì, không can dự gì vào cả. Đây là thói quen đã có từ lâu. Mỗi lần tâm tác ý hay nói gì mình làm theo, nên bây giờ trong nó nói bên ngoài đầu mình gật đồng thuận. Đúng ra là hai cái tâm trong nó qua nói lại, mình không can dự gì hết. Nhưng mà cái thói quen mình là có từ lâu, mỗi lần tâm tác ý hay nói gì thì mình làm theo nó. Tâm nó nói cái chuyện cũ mà, chuyện xưa rồi, mình đâu có nói đâu. Đó, nhưng mà đó, thì mà khi mà nó nói cái gì thì mình có cái thói quen, thì mà nó nói tốt thì mình đồng ý, mà nó nói xấu thì mình phản bác. Vì cái thói quen đó mà do đó là mình gật đầu. Đây là mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Bên trong tâm suy nghĩ, bên ngoài thân phản ứng theo, lắc đầu, đưa hai tay lên trời, gật gù đồng ý, mặc dù xung quanh mình không có ai hết. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy tâm biết gần như tự động, nó làm việc một cách máy móc, đối tượng sanh lên, nó hay biết liên tục, nhưng chỉ được một chút thôi, không lâu. Như vậy có phải đó là chánh niệm tự động hay không? Thiền sư trả lời, đúng vậy, nhưng hành giả phải cố gắng tập luyện, khi tâm mạnh thì chánh niệm này sẽ liên tục đến. Vì này nói con chút vậy, con thấy tâm con nó ghi nhận bất liên tục, hết đối tượng này tới đối tượng khác, thì hoại cái đó là cái gì? Thì có phải là giờ chánh niệm tự động không? Thì ông trả lời đúng, cái đó là chánh niệm tự động. Nghĩa là bây giờ là sau một thời gian mình tu tập rồi, nó có cái thói quen rồi, bây giờ hệ đối tượng tới là tự động nó ghi nhận mà thôi, mình không có một chút nỗ lực ở trong này. Vì vậy ta gọi là chánh niệm tự nhiên hay chánh niệm tự động. Và cái chuyện này thì ông nhắc là phải nhớ là phải duy trì chánh niệm tiếp nữa, để cho những cái tâm mạnh này nó cứ tiếp tục nó sanh lên hoài. Thưa thiền sư, gần đây tâm con ưa vô trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tâm mờ, tâm biến nhát, không muốn giữ chánh niệm. Tình trạng này cũng hay xảy ra lúc đi kinh hành và kéo dài cả tuần nay. Trước đó thì tâm tỉnh táo, chánh niệm các đối tượng rất là rõ. Tâm bây giờ sao mà nó mê mờ quá, nó không có rõ nữa, nửa tỉnh nửa mê mà biến nhát nữa. Thiền sư nói, tại sao đi vào tình trạng mê mờ, bạn có hiểu lý do không? Trong khi đang ở trạng thái tốt thì có một ý gì sanh lên làm cho hành giả có một cái thái độ không chân chánh nữa. Thiền sư nói như vậy là trong khi mà bạn đang duy trì chánh niệm như vậy, trạng thái tốt, thì có một cái ý gì đó nó khởi sanh lên, và cái ý nó khởi sanh lên làm cho bạn không còn thái độ chân chánh, bạn còn không quan sát một cách đúng đắn nữa. Vì vậy do đó mà làm như là nó tâm ở trong cái trạng thái nó mê mờ, nó không có muốn duy trì chánh niệm. Ví dụ như tự nhiên một cái suy nghĩ nó lên, nó nói rằng mấy bữa nay mình ngủ không đủ. Khi mà tâm nó suy nghĩ ngủ không đủ thì thôi bây giờ thôi kệ, đi về ngủ giấc cho rồi. Đó là những cái niềm suy nghĩ nó khởi lên mà mình không thấy, làm cho mình đổi thay đổi trong cái sự thiền tập. Hay cứ đi cứ ngồi hoài chẳng thấy gì hết, chán quá. Mà những cái suy nghĩ nó lên rất là nhanh và nó biến mất, mình không thấy, mà nó để làm cho mình một cái trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tâm nó mê mờ, nó biến nhát, nó không muốn duy trì chánh niệm. Nhưng thiền sư nói rằng là phải tập nhiều, phải cẩn thận, khi mà một cái trạng thái tâm lên mình phải quan sát kỹ để mình thấy tâm ở trong này nó suy nghĩ cái gì. Cái bài này nó còn nhiều nữa, nhưng mà thôi sư tạm thời sẽ để đây để trả lời một cái câu hỏi của một cái vị hỏi ngày hôm qua về vấn đề tam và quý. Là vị này cũng có nghe một bài pháp sư đọc, có một sư đó ngủ dậy trễ, rồi kê là cái tâm nó cứ buồn phiền, nó cứ thắc mắc hoài. Vì vậy để sư lấy lại cái bài mà sư đọc lại cho quý vị nhớ. Quý vị còn nhớ cái bài này không? Coi 307. Đây, cái vị này tình như thế này, nói rằng là đó, con có cái thói quen là con dậy sớm, 3:30 là con dậy, con lên con thiền với chúng. Nhưng mà sáng hôm nay con ngủ dậy trễ, do đó con không lên thiền. Vì vậy tâm con nó căng rứt, rất khó chịu, nó hối hận quá. Quý vị nghe cái chuyện đó rồi phải không ạ? Thì thiền sư trả lời là cái tâm mà nó hộ thèn, nó cứ tiếp tục sanh lên, nó nói rằng là tu thì giờ ẹt như vậy, mà nhận bữa ăn của thí chủ và công phu nấu nướng của ngồi dọn dẹp, mày không biết hộ thèn, mày không biết xấu hổ hay không? Mới nghe là tưởng là tốt, mà thiền sư nói rằng trong khi ăn tâm nhảy ra chỉ trích tu giờ mà ăn đồ cúng dường của Phật tử, đồ cái thứ không xứng đáng, vân vân và vân vân, nói thế để tâm bớt cắn rứt rồi sau đó sẽ quên hết. Đây là ngón đòn mưu mèo của tâm tham. Khi hối tiếc, hối hận như thế, tâm đã làm một cái gì đó để chữa thèm. Vì thần sư nói mình phải cẩn thận cái tâm này này. Nó nói thì quay hay như vậy đó, mà nhưng là nói để mà chữa thèm mà thôi. Mà đây là một cái dạng của tâm tham ở đây, chứ không có gì tốt trong này. Tâm này vô cùng láo khét, nó muốn cho thấy tôi biết cái gì đúng cái gì sai, nên làm mà chỉ vì hoàn cảnh lâu lâu mới xảy ra một chuyện như vậy thôi. Và tôi không kiểm soát tâm tôi được. Nếu là người chân thật hành giả sẽ ráng dậy sớm hôm sau lên thiền đường tu ngoài người, chuyện đã xảy ra rồi bỏ qua. Vì trong thực tế mình cũng đâu có siêng năng ghê gớm, lâu lâu mình cũng làm biếng, chứ đâu có phải là mình siêng năng hoài đâu. Thì quý vị nghe cái câu trả lời của thiền sư rồi. Bây giờ có một vị hỏi ngày hôm qua nói rằng là mình mà khi mà mình làm mà chuyện tốt á, mình làm những cái chuyện gì mà xấu á, rồi tâm của mình nó hổ thẹn, nó hối hận, thì cái đó là gọi là tàm lực quý, mà tại sao mà gọi là không nên? Thì đây cái câu hỏi như thế này quý vị. Trong kinh có đề cập đến sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, tức là tàm và quý. Làm gì sai mình lấy làm hối tiếc là tàm là quý phải không? Mà nếu mà đã là tốt rồi mà tại sao là thiền sư nói đây là bản chất của tâm tham? Thiền sư nói hối hận hối tiếc làm tâm của chúng ta dao động. Tàm và quý là thiền pháp, thì thiền pháp mỗi khi sanh lên sẽ không làm cho tâm bức xúc đau khổ. Thì tâm mình mà dao động, tâm mình mà khổ, khi mình nhớ lại cái chuyện gì mình đã làm, tâm mình rất hối tiếc, thì ông nói cái đó không phải tàm và quý đâu. Bởi vì tàm và quý là những cái thiền pháp, mà thiền pháp thì là tâm của mình không bức xúc đau khổ. Nếu tàm và quý thì khi nhận ra mình đã làm chuyện sai trái, tâm bây giờ sẽ tư duy rất tích cực và có nhiều năng lượng để lần sau mình tránh cái lầm, cái lỗi mà mình đã làm. Đơn giản có vậy thôi. Tàm và quý thường khởi sanh trước khi hành giả làm gì. Hai pháp này sanh lên nhắc rằng chuyện mình sắp làm đây nè là chuyện bất thiện, đáng hổ thẹn, đáng ghê sợ, phải tránh xa. Một khi chuyện đã xảy ra rồi, tâm cảm nghe bức xúc thì không phải tàm và quý nữa, mà coi chừng là tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân. Ngài Hòa Thượng Upandita có nói một lần với hành giả ngoại quốc rằng thế giới này bây giờ thiếu hay vô tàm vô quý, vì vậy người ta bất chấp và tạo không biết bao nhiêu điều ác, điều bất thiện. Đó là lời của Ngài Hòa Thượng Upandita nói. Cách đây mấy năm nó có một bài pháp nói về tâm lo lắng và hối tiếc, nó cũng rất là hay. Sư viết ra và sư đọc lại cho quý vị nghe. Thưa thiền sư, nghe người ta nói tâm không ưa, tức thì phản ứng nói lại và nói toàn những lời độc ác và sân hận. Nghe người ta nói là mình phản ứng tức thì liền. Và bây giờ mình nhớ lại là mình sao mà mình người tu hành mà mình nói toàn những lời toàn là độc ác sân hận không? Sau đó tâm hối tiếc, nhưng rồi con thấy rằng hối tiếc cũng không đổi được chi hết. Nghĩ vậy mới có đúng không? Thiền sư trả lời, khi tâm xấu sanh lên, xúi ta nói hay làm những điều bất thiện, rồi sau đó hối hận ăn năn, là người tu tập phải quan sát trạng thái ăn năn này, đừng có bỏ sót nó. Vì phiền nào cho nên tâm mình nội sân. Khi người ta nói những điều gì đó, mình nội sân, mình phản bác lại, mình nói lại những lời rất là độc ác, là ông nói là mình thu phiền não một lần rồi đấy. Rồi bây giờ thấy tâm xấu quá, mình ăn năn, mình hối hận, tức là mình thua thêm một lần khác nữa. Bởi vì đây là một cái dạng là trạng thái tâm sân này, chứ không phải là tâm thiện. Như vậy thì bất thiện mới chồng lên bất thiện. Cứ mỗi lần chánh niệm, chúng ta sẽ học và thấy hiểu rằng lo lắng hối tiếc chẳng thay đổi được gì. Điều cần thiết là rút ra được một bài học nhắc nhở lần tới duy trì chánh niệm để đừng mắc phải những lỗi lầm trong tương lai mà thôi. Chuyện nó đã xảy ra rồi là xong rồi. Mình tự nhắc mình nói rằng là bây giờ đó mình làm lỗi rồi đấy. Người ta nói mà mình trả lời rất là độc ác đấy. Thôi lần sau mình nhớ mình duy trì chánh niệm, cẩn thận. Nhắc nhở mình duy trì chánh niệm, rồi cái chuyện một quá khứ là bỏ, không có nhớ nữa. Từ đó hành giả sẽ có một cái thái độ rất chân chánh. Làm hoài như vậy mình sẽ có thái độ chân chánh là chúng ta không cảm nghe hối hận, lo lắng, ăn năn, khi đã làm những chuyện sai trái, chỉ nhắc nhở mình lần sau nhớ duy trì chánh niệm, nhớ đừng có làm những cái chuyện sai trái nữa, thôi chuyện quá khứ bỏ đi, đừng có nhớ nữa. Mỗi lần làm lỗi rồi mình bức rứt, rồi mình hối hận lo lắng, nhưng sau đó gặp chuyện mình vẫn lại làm như thường, chứng nào tật đấy, bạn chưa có bỏ được đâu. Hãy cố gắng duy trì chánh niệm, quan sát tâm. Khi có trí tuệ thì khởi không bị phiền não xui mình nói hay làm những điều bất thiện mà thôi. Bạn bây giờ khi mà bạn đã nói những cái làm, nói những cái lời mà cọc cằn, mà sân hận, mà độc ác rồi đó, thì bây giờ bạn ăn năn hối tiếc, ông thiền sư nói là vô ích à? Lần sau người ta nói mình nói nữa, mình chưa tha cái đâu, mình nhắc mình đó, tha thứ nhưng mà tha cái miệng không ạ. Lần sau họ nói mình quất nữa, chưa mình tập đã được đâu. Phải tập thế nào mà cho nó có trí tuệ, nó có chánh niệm, nó có trí tuệ. Khi người ta nói tâm trong này nó nhắc mình, nó chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Nhưng có một lần thiền sư nói thì may ra mình nói mình không phản ứng. Còn bình thường là mình làm theo cái thói quen tật, thói hư tật xấu của mình, chính nào tật đó là mình, người ta nói mình cũng phản bác lại như thường. Thì cứ mỗi lần như vậy nhớ, đừng có để cho bất thiện chồng lên bất thiện nữa. Mình cứ ăn năn, mình hối tiếc, mình sợ hãi, mình lo lắng, vô ích. Lần tới mình cũng làm nữa trong coi, rồi mình ăn năn, mình hối tiếc, mình sợ hãi nữa, thì ông nói đấy, bất thiện chồng lên bất thiện đấy. Giờ đây là một bài pháp nói về tâm tham quý vị. Tại vì mấy bữa này quý vị hỏi rất nhiều về liên quan tới tâm tham, tâm sân, sư không có thời gian đọc. Bây giờ gần cuối khóa rồi, thôi bây giờ đọc hết đi quý vị nghe. Con để cục xà phòng ra ngoài. Đây là một vị sư trình pháp quý vị. Tôi từ Việt Nam tới, xà phòng mà tôi mua mà tắm rất là tốt, rất là thơm. Còn xà phòng Myanmar nó hôi lắm, tôi không thích. Vì vậy thấy tâm mình nó dính mắc quá, mới là thôi bây giờ để cục xà phòng ra ngoài, với cái tâm tư là thôi kệ đó. Nếu mà xà phòng tốt và xà phòng thơm thì mình cúng hết cho tất cả mọi người chư tăng trong chùa xài. Mỗi lần cần tới là tâm hướng về cục xà phòng của mình, nhưng mà tâm con không có để ý đó, để ra ngoài rồi đấy. Nhưng mà cần tới thì cũng chạy tới đó kiếm cục xà phòng đó tắm. Bởi vì cái tâm nó cứ nghĩ là tâm của xà phòng của mình mà, để ra ngoài đó để cho người ta tắm thôi. Có lần thấy một vị đang tắm với cục xà phòng này, tâm tức thì nói: nè ông, sao mà xài đồ của tôi? Bồ không biết là xà phòng của tôi hay sao? Vân vân và vân vân. Con quên phức là ý mình ngay từ lúc đầu là để ra ngoài cho tất cả các hành giả xài mà. Bất cứ người nào xài cũng được hết trơn à. Mình tác ý như vậy rồi mà bây giờ nó quên. Tại vì cứ mỗi lần mà thì mà cần tới xà phòng thì thay vì lấy bất cứ cái cục xà phòng nào đó xài này không, chạy tới kiếm cái cục kia. Vì vậy do đó tâm nó cứ nghĩ rằng đây là của mình. Vì vậy khi mà ai đụng tới là tâm lúc này nó phản ứng ngay. Từ đó con suy nghĩ, một cục xà bông, xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói chi tới kiến thức hay ngay đến cả thân này. Tu hành mong diệt trừ tham sân si không dễ dàng, không đơn giản chút nào cả. Một chút xà phòng đó, một cái cục xà phòng không thôi mà tâm mình nó dính mắc như vậy, huống chi nói tới cái chuyện là những cái kiến thức học hành của mình, rồi mình nói cái thân mạng của mình hay những của cải tài sản của mình, người ta đụng tới là chưa chắc là mình đã để yên. Thiền sư trả lời: đúng như vậy, ngạ sợ luôn luôn có mặt, nên tôi vẫn thường dặn các bạn nhớ đừng coi thường phiền não, nó sẽ cười vào mũi bạn đấy. Có một cái cuốn sách đó quý vị, đừng coi thường phiền não, nó sẽ cười vào mũi bạn. Đừng nghĩ rằng mình hay mình giỏi rồi, sự thực tập của mình không bao giờ đủ, trí tuệ còn yếu còn non, phải tu nhiều nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đây là điều hay, nếu hành giả nhận ra được tâm dính mắc của mình vào những cái tầm thường nhỏ nhặt, chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu gì bao nhiêu, phải tu niệm thêm nữa, chưa đủ đâu. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi đã đi Myanmar bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, tôi đã tiếp cận rất nhiều vị thiền sư, tôi đã tu rất là nhiều, đôi khi nhiều vị tôi trình pháp, các vị khen tôi rất là hay, vân vân và vân vân. Rồi bắt đầu về muốn làm thiền sư, ngạ mạn rất là dữ. Thì ông thiền sư này ông nói rằng là quay cho kỹ cái tâm của mình đi, rồi mình thấy những cái chuyện mà nhỏ nhặt không đâu vào đâu hết trơn á, mà nó dính mắc rất là dữ, thì mình mới hiểu rằng là trời ơi, mình phải tu còn dữ lắm, tu nhiều lắm nữa đó, thấy bấy nhiêu chưa đủ đâu. Nếu một khi bạn đã nghĩ mình đã hay, đã giỏi, đã tiến bộ rồi, tâm nó sẽ thỏa mãn và không bao giờ nó muốn tinh tấn thêm nữa. Cái người mà đã nói rằng là mình hay, mình giỏi, mình đã tiến bộ rồi, thì thường nói mấy người này là mình không có dạy được. Bởi vì họ nói họ hiểu rồi, họ biết rồi, họ kinh nghiệm rồi. Họ đã được một cái vị nào đó, nghĩa là ban phép lành và cho họ biết rằng là họ đã như vậy như kia kia nọ. Tâm của người này là không có dạy dỗ được nữa rồi. Thưa thiền sư, hồi trước tới giờ con không để ý, bây giờ con mới thấy tâm mình rất thích tàu hũ. Thấy món này được dọn ra là tâm xứ lấy thật nhiều, dù biết rằng phải lấy vừa đủ dành phần cho các huynh đệ khác. Nhiều lần như vậy nhưng không ngăn được tâm tham này. Ở bên nhà nó đâu có hứa ăn như vậy, mà qua bên này thấy nó quá trời quá đất cả. Qua tới trường thiền mới thấy ta ra mình hứa ăn, còn bên nhà không thấy, tại bên nhà đủ quá rồi mà thấy gì. Phiền não luôn luôn có mặt, nhưng vì không tu cho nên không nhận ra nó. Đừng nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc vào món ăn nào, ăn gì cũng xong. Món ăn là món tồi tàn, nhưng mà thua ăn một miếng là lồn gan lên đầu đấy. Là mình chỉ khi nào mà nó thiếu á, mình mới thấy, mình thấy tâm mình nó hư. Có một cái câu hỏi rất là hay quý vị. Quý vị coi thì trăng mấy. Đây là một cái cô của là một nữ tu bên Bắc Tông á. Cô qua và cô trình bày với thiền sư và cô đặt với thiền sư một cái câu hỏi và yêu cầu thiền sư trả lời. Cô này là bên khất sĩ trong phải Bắc Tông. Thưa thầy, con có một người Phật tử, cô này ăn chay trường và mỗi đêm cô này phải làm một cái chuyện mà cô không bao giờ muốn. Đó là phụ chồng giết heo. Cô phải đứng phía sau giữ chặt hai chân để người chồng mỗi đêm thập cổ heo. Và không phải một con heo đâu mà rất là nhiều con. Người chồng không những làm nghề sát sanh mà còn nghiện rượu. Tiền bạc kiếm được người chồng xài hết, không chia chút nào cho vợ. Vì sợ tạo thêm ác nghiệp cho nên không muốn giúp chồng nữa, không muốn giúp ông này giết heo nữa. Nhưng không thể làm khác hơn, bởi vì nếu ông bà mà không làm thì ông này sẽ đánh đập, bởi vì tánh tình của người này rất là vũ phu, nhất là khi mà uống rượu vô. Cô ta đến gặp và hỏi con phải làm sao với người chồng. Nhưng thưa thiền sư, con không biết trả lời thế nào, xin thầy cho con một lời khuyên. Hẹn quý vị ngày mai cho hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.